quân Hiếu Minh hoàng đế của đời nhà Hậu Hán năm Vĩnh Bình thứ ba, nhà vua mộng thấy một người vàng nơi cổ chiếu ánh sáng bay xuống cung đình. Vua hỏi quần thần, quan thái sử là Phó Nghị tâu rằng: thần nghe Tây vực có bậc thánh nhân hiệu là Phật, giấc mộng của bệ hạ chính là vị này đây. Có quan bác sĩ tên là Vương Tôn cũng tâu: căn cứ theo sách nhà Chu ghi chép các việc lạ, có nói Đức Phật sinh ra đời Chu Chiêu Vương năm thứ 26 là năm Canh Trần. Cho nên người Tàu, đối với người Tàu là Đức Phật là tuổi Ngọc. Lúc đó nước sông dâng, mặt đất chấn động, ánh sáng năm màu xương có thái vi. Thái sử Tô Do là quan thái sử, tên là Tô Do bốc quẻ, được quẻ càn cửu ngũ. Và càn cửu ngũ tên là Phi Long Tại Thiên, có nghĩa là rồng bay trên trời. Đó là điềm nói có bậc đại thánh xuất hiện ở phương Tây vậy. 1000 năm sau, lời dạy của người, tức là của bậc đại thánh đó, sẽ tràn lan khắp cõi này. Nhà vua liền sai khắc trên bia đá, chôn ở phía nam ngoài thành các cái lời tiên tri đó, tiên đoán đó. Sau đến đời Chu Mục Vương, trời đất chấn động, có 12 đạo cầu vồng trắng thấu tới mặt trời, quá cả trời xanh. Quan thái sử Hố Đa bói quẻ và nói rằng đó là điểm bậc đại thánh ở phương Tây nhập diệt. Vua Minh Đế vào năm thứ 7 sai quan Lang Trung là Thái Âm, Trung Lang Tướng Tần Cảnh và quan bác sĩ là Vương Tôn cả thầy 18 người qua phương Tây tìm Phật Pháp, đến xứ Ấn Độ thỉnh các ngài Ca Diếp Ma Đằng và chức Pháp Lan, dùng bạch mã, dùng ngựa trắng chở kinh cùng Xá Lợi và tưởng họa Phật. Hồi xưa chưa có làm tượng cốt cho nên tranh họa Phật thôi. Đến Vĩnh Bình năm thứ 10, tức là Vĩnh Bình năm thứ 3 thì nhà vua mộng thấy người vàng, rồi sau đó mới sai đi thỉnh Phật Pháp. Thì đến năm thứ 10, tức là 7 năm sau đó, thì phái đoàn và đi tìm Phật Pháp về tới thành Lạc Dương. Nhà vua vui mừng xây chùa bạch mã, tại vì khi bây giờ mới có ngựa mà đem kinh sách về là ngựa trắng không, thành ra đặt luôn tên chùa là tên chùa bạch mã, là chùa ngựa trắng. Đây cũng là ngôi chùa đầu tiên của xứ Trung Hoa. Dịch kinh tứ thần nhị chương, đến ngày 1 tháng giêng năm thứ 14, niên hiệu Vĩnh Bình đó, có bọn đạo sĩ Trừ Thiện Tín ở núi Ngũ Nhạc không hài lòng, dân biểu xin thi tài, nên đến ngày rằm phân tập ở cửa nam chùa bạch mã. Thế thì hồi xưa trước khi đạo Phật mà du nhập vào Trung Hoa đó, thì ở Trung Hoa coi như có hai cái nền đạo giáo được thịnh hành ở Trung Hoa, đó là Khổng giáo tức là Nho giáo đó, và Đạo giáo tức là của Lão Tử, còn gọi là Lão giáo. Lão giáo hay là Đạo giáo cũng là một, còn Khổng hay Nho thì cũng là một. Thế thì Khổng Nho coi như là chi phối toàn bộ những đời sống của người Trung Hoa, nền văn hóa Trung Hoa là ảnh hưởng hai cái tư tưởng của Khổng và Lão rất nhiều. Một bên là vô vi, một bên là đúng vi. Thì hai bên này cũng hay giàn pha lẫn nhau lắm. Thế cái thời mà Lão mạnh á, thì vua mà nghe theo Lão đó thì đàn áp Nho, mà cái thời mà Nho mạnh á thì vua nghe theo Nho mà đàn áp Lão. Thế bây giờ có nhóm đạo sĩ Trừ Thiện Tín ở núi Ngũ Nhạc không hài lòng khi thấy mà vua bắt đầu trọng vọng Phật giáo. Và bây giờ Phật giáo được du nhập vào một xứ ngoại quốc vô, cho nên nhóm đạo sĩ này không hài lòng, và họ không bằng lòng khi họ thấy vua bây giờ coi như là có tư tưởng vọng ngoại, ngoại lai rồi. Ấy mới xin thi tài với lại hai vị hòa thượng mới ở bên Thiên Trúc Hoa, tức là ngài Ca Đằng, ngài Ma Diếp, Ca Diếp Ma Đằng đó, với lại ngài Trúc Phật La. Thế thì thách đấu thần thông với nhau, bọn Tín, bọn Trừ Thiện Tín đó, lấy linh bào và các kinh sách để trên đàn ở phía đông, nhà vua lấy kinh tưởng Xá Lợi để trên thất bảo hành điện ở phía tây, đối diện với nhau. Trừ Thiện Tín nhiễu quanh đàn khóc lóc, cầu thỉnh Thiên Tôn, lời lẽ vô cùng khẩn thiết, rồi dùng gỗ trên đàn đốt kinh, mong cầu kinh không tổn hại, nào rẻ chết sạch, tức là làm phép. Ban đầu còn dùng các thuật thăng thiên vào lửa qua nước, ẩn hình, đều không linh nghiệm. Còn xá lợi phật, năm màu chiếu sáng, bay lên tận không trung, xoay tròn như che trùm cả khắp cả đại chúng, ánh sáng che cả mặt nhật. Ngài Ma Đằng dùng thần túc thông bay đứng ngồi nằm trong hư không, thần hóa tự tại, trời mưa hoa báu, cùng chổi các nhạc, bây giờ đại chúng đều hoan hỉ, được điều chưa từng có, đó là thủa đầu Phật Pháp vào chấn bán, ở Trung Quốc còn gọi là chấn bán. Các Diếp Mặt Đằng và Trúc Pháp Lan đều là người miền Trung Ấn, tên của hai ngài đều không thấy dịch. Đấy, thế thì đây là cái nhân duyên đầu tiên khi Phật Pháp bắt đầu đến xứ Trung Hoa. Thế thì khi mới đến nơi thì cũng gặp phải những cái sự thử thách, nên là hai ngài này là những vị Tăng A-la-hán thì có thần thông, thần biến để khuất phục được nhóm đạo sĩ, tại vì đạo sĩ theo đạo Lão phần nhiều là tu tiên, những người tu tiên. Thế Lão Tử thì trong truyền thuyết của người Trung Hoa thì họ gọi Lão Tử, vì sao họ tôn trọng Lão Tử cũng giống như là một vị tiên, tiên nhưng mà cầm đầu hết chữ tiên, gọi là Thái Thượng Lão Quân. Nên mình đọc truyền thuyết Thiên Đại Thánh, mình thấy Thái Thượng Lão Quân cứ hay bắt thì Thiên Đại Thánh, hay đánh nhau thì Thiên Đại Thánh, thì Thái Thượng Lão Quân đó là Lão Tử đấy. Thế Lão Tử là coi như là một vị tiên cầm đầu hết. Thế thì đạo Lão là phần nhiều tu theo pháp Phật, có thần thông, tu tiên gọi là đạo Lão, đạo gia. Đó là những cái nhân duyên của kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thế bây giờ cái kinh mang tên là Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Thế thì đây là lời giải của ngài Ngẫu Ích. Ngài bảo đề kinh bảy chữ, tức là thông và biệt hợp lại. Thông tức là thông danh, biệt là biệt danh. Thông danh là kinh, biệt danh là Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương. Tại vì kinh nào cũng gồm có cái chữ kinh và cái tên riêng. Cái chữ kinh là tên chung, còn cái chữ, những chữ khác là tên riêng, mình gọi là thông biệt trung hợp. Nhân pháp cùng nêu, tức là cùng nêu cả nhân lẫn pháp. Nhân đó là Phật Thuyết, Phật Pháp đó là Tứ Thập Nhị Chương. Kinh là thông danh vì hết thời tạng Tu Đa La Đại Tiểu Thừa đều gọi chung là kinh. Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương, sáu chữ này là biệt danh vì khác với tên các kinh khác. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết Tứ Thập Nhị Chương và Pháp sở thuyết. Phật Phạn Ngữ gọi đủ là Phật Đà, dịch là giác giả, có nghĩa từ giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Từ giác không đồng phàm phu, giác tha không đồng vị thừa, giác hạnh không đồng Bồ Tát. Đó là bậc Vạn Đức Từ Tôn Thích Ca Ni Lai, giáo chủ Ta Bà thế giới. Thuyết là nói chỗ hoài mong. Phật lấy độ sinh nằm hoài bão, cơ duyên chưa tới mặc nhiên chờ thời, cơ duyên chín mùi tùy bệnh cho thuốc. Tứ Thập Nhị Chương theo số lập tên vì trong một đời thuyết giáo lựa ra những điều thiết yếu nhất, đơn giản và rõ ràng nhất, tập hợp thành một cuốn để hợp với cư nghi cõi này, cho nên văn lược nghĩa quản gồm thông cả tứ giáo không thể tự quyết mà cho là tiểu thừa pháp được. Tại vì con số người nó cho Tứ Thập Nhị Chương là tiểu thừa pháp, tức là kinh tiểu thừa. Thế thì mình biết cái kinh này đó là gom góp những lời dạy của nhiều kinh, gom góp những lời dạy của Đức Phật, 42 lời dạy nói chung lập thành cái kinh này. Thế thì khi hai ngài này mới đến đó, thì vì là căn cơ của quần chúng hãy còn thô thiển lắm đối với Phật Pháp, vì lẽ như vậy cho nên kinh này mới được chọn đầu tiên để đặt lựa những cái lời hay của Đức Phật, cũng như để giới thiệu cho mọi người, để cho mọi người người ta biết được Đức Phật dạy gì và nói gì. Chứ nếu mà lấy hẳn một kinh thì ra đó thì họ chưa có một căn bản nào, chưa có một niềm tin nào hết, thì họ không sao hiểu nổi. Bây giờ mình đây có cái niềm tin rồi, là Phật tử rồi, thế vậy mà khi mình học hẳn vào một bộ kinh đại thừa nào đó, mình còn thấy khó hiểu nữa. Ủng hộ rằng là chưa có một chút xíu niềm tin nào, nhưng chính vì vậy mà kinh Tứ Thập Nhị Chương mới được chọn. Và được chọn là những lời dạy của Đức Phật, để cho mình dễ hiểu và dễ biết được đại ý là Đức Phật nói cái gì, và chỉ làm sao cái tư tưởng của Đức Phật khái quát như thế nào. Thành kinh này mới được chọn. Thế thì đó là mình nghe bớt qua cái nhân duyên. Còn vào trong kinh á, thì nó gồm có 42 chương, thì kể ra nó không phải là lớp lang, tức là phải biết chương 2 rồi, và phải biết chương 2 rồi mới biết được chương 3. Nó không phải 42 chương, nó chỉ là gần như là 42 lời dạy của Đức Phật. Nó có một số chương nó ăn khớp với nhau, tức là ví dụ nó có một loạt 4-5 chương gì đó nó nói chung về một đề tài, nhưng mà chương trước chương sau gì đó nó không phải là khó hơn nhau hay là dễ hơn nhau. Bởi vậy cho nên cái kinh này cũng là được chọn để mà dạy trong cái khóa học Phật Pháp năm ngoái tại Hòa Lan, là 10 thầy dạy thì 42 chương chia cho 10 thầy rồi dạy. Rồi thì học viên sẽ được học, có khi ví dụ bây giờ thầy Quảng Hiền ở xứ Thụy Sĩ thầy vào với dạy trước, thì dù vậy mà thấy chọn dạy chương 15 thì mở đầu cũng học chương 15. Cái mồ hồi nữa cái sau đó thì dù đến thầy Chí Minh ở bên Sinawi thấy vào cái dạy, cái dạy chương rồi 42 cái ví dụ vậy á. Rồi sau cái đến thầy Di Điển mới vào cái dạy cái chương 2 cái ví dụ vậy đó. Cái đó nó sộn hết đó. Nhưng mà mình học về mình nó đầu hòa nhập ma. Rồi vì kinh này như hồi nãy tôi nói rồi, nó không có cái thứ lớp. Mà đào lộn thế nào cũng được hết á, chương nào chứ cũng được hết á. Thế như vậy nó dễ cho mấy thầy, là bởi lẽ tới 10 thầy được. 10 thầy mà nếu mà dạy mỗi thầy riêng một đề tài thì người học người ta phải phân cái óc người ta ra làm 10 phần để người ta chạy theo 10 cái đề tài đó. Còn bây giờ 10 thầy nhập lại thành một đó thì người ta chỉ có chú tâm vào một thôi. Chú tâm vào một thôi mà 10 thầy dạy như vậy đó thì nó cũng dễ nữa. Đó. À, thế nhất thì tại vì mỗi thầy chỉ dạy được có 2-3 buổi thôi. Thầy dạy nhiều đó là 3 buổi thôi trong 10 ngày học đó. Mà thầy nào mà dạy cái khóa nó nhiều nhất là 3 buổi. Còn là 2, có thầy có 1. Có thầy có 1, có thầy 2, có thầy 3, thầy nhiều nhất thì 3. Thế nên dễ, còn bây giờ nếu mà một thầy nào dạy có 1 buổi, thầy nào dạy có 2 buổi thì cái dạy nó không thành dạy nữa, mà cái dạy nó chỉ là một cái buổi nói chuyện thôi. Là xong rồi, đã có một buổi mà dạy cái gì được rồi. Đó. Thế bây giờ mình nghe mấy cái chương sau đây. Chẳng hạn trước tiên ấy thì cái chương 4 thì kể mình cũng cần phải nhắc đến. Tuy là chương 4 nó có ăn nó có dính mắt đến chương 5, chương 6 sau này. Thế nhưng mà cái chương 4 đó, cái chương mà chỉ nói đến thập thiện và thập ác. Đó là những cái điều mà Phật tử chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần rồi và học thuộc nữa. Cho nên không cần đọc chương 4 nữa, chương 4 chỉ nói đến thập thiện và thập ác thôi. Thế thì chương 5 là nói tiếp sau cái phần mà Đức Phật chỉ đến thập thiện. Thì Đức Phật bảo là, Phật dạy, người có nhiều tội lỗi, không biết tử khối, để mau ngừng tâm quấy, rồi đến nơi thân như nước về biển, lâu dần thêm nhiều. Nếu người có lỗi, tự hiểu, biết quấy, đổi ác thành thiện, tội tự tiêu diệt, như bệnh được ra mồ hôi, từ từ hết bệnh. Đó là lời Đức Phật dạy trong chương 5. Thế này bảo là những người mà có nhiều tội lỗi đó mà không biết từ hối hận để mau ngừng cái tâm quấy đó lại, mà không biết mau ngừng cái tâm quấy đó lại, đời cho tội nó đến nơi thân mình như nước trôi về biển vậy, nó lâu dần một cái tăng thì cái tội đó nó sẽ trở thành lớn dần. Nhưng nếu bây giờ người có lỗi mà tự hiểu biết được cái điều quấy đó, đổi ác thành thiện, tội tự tiêu diệt, thì cái đổi cái ác nó trở thành cái thiện thì cái tội nó sẽ được tiêu diệt. Và như vậy giống như bệnh mà được xuất hẳn, tức là ra mồ hôi, thì từ từ sẽ hết bệnh. Chương thứ năm này, đây là lời giải của Ngài Ngũ. Chương thứ năm này thừa ý chỉ ác hành thiện của phần trên, chỉ ác là ngưng, ác chỉ là ngưng, tức là thừa cái ý chỉ ác hành thiện, thừa cái ý chỉ của chương trên là chương mà thập thiện, mà khuyến khích sửa lỗi lầm, làm thành thiện, có tội không hối, khác nào nước chảy về biển, mỗi ngày một nhiều, biết lỗi liền sửa, giống như bị bệnh được ra mồ hôi, từ trừ được các tà khí xâm nhập. Thế thực sự như là chúng ta biết, quý tổ sư hay thường khuyên mình, đó là cái công việc mà mình tu á, thì thực sự là cái tu, cái chữ tu mà căn bản, cái chữ tu căn bản đối với đại đạo, đối với nhà nho hay thường nói là tu thân. À, thế thì cái chữ tu đó, cái chữ tu của nho nó có cái nghĩa là sửa, tu bổ, tu lý, đều là có nghĩa là sửa chữa và bồi đắp. Cái chữ tu là sửa, cái tu thân, tu tâm gì cũng là sửa thân, sửa tâm. Tu thân của nhà nho tôi có nghĩa là mình sửa tư cách, sửa ý tứ, sửa gì. Còn đạo Phật thì nhấn mạnh, không nói thẳng là tu thân mà nói tu tâm, tức là ăn vui lấy tâm, cái tâm làm chủ thân. Thế cứ mà tâm ý gì thì thân làm ra như vậy, vì tâm chỉ là cái cụ thể, cái thể hiện bên ngoài của tâm mà thôi. Hành động của thân đều được tâm hướng dẫn, cho nên cái cần nhất là cái tu tâm, là cái mà sửa tâm. Thế thì khi cái người mà tu á, mà sở dĩ xưa nay mình thấy là đời này có khổ có vui, mà chính mình khi mình thấy có khổ mình mới tu. Còn nếu mình thực sự thấy có khổ á thì chùa đóng cửa hết, chùa sửa lại thành restaurant hay là sửa lại thành cái gì buôn bán, chứ không cần chùa nữa. Giờ dĩ này, chùa mà ngày nào mà thiên hạ còn cảm thấy là cuộc sống này còn có nhiều nhiều cái nỗi không giải quyết được, có nhiều cái khổ bức bách, thì cái chùa bây giờ nó còn cần thiết, nó mới cần có hiện hiện tục. Thế nhưng mà khi mà mình còn thì khổ là tại sao vậy? Khi mình còn thì khổ tức là con mắt của mình nó còn thấy có ác pháp và thiện pháp. Có ác pháp và thiện pháp thì ác pháp và thiện pháp đó không phải chỉ ở trên người thôi, mà thực sự ở trên mình nữa. Tại vì mình đối cảnh bình thường sinh nhiễm cái tâm, tức là đối với cảnh ác mình sinh ác tâm, đối với cảnh thiện mình sinh thiện tâm. Chẳng hạn người nào làm thiện đối với mình thì mình sinh cái tâm thiện, người nào làm ác đối với mình thì mình sinh tâm ác lại. Cho nên tự nhiên mình nó cũng có thiện có ác. Mà như mình biết đó, ác nhân đó thì nó gây khổ quả, thiện nhân thì nó gây lạc quả. Thế vì vậy, vì tâm mình có khi thiện có khi ác, cho nên đời của mình có khi khổ có khi vui. Vui đó là những cái gì mà mình được vui ấy, thì đó hết thời nếu mình suy nghĩ lại thì nó là nhân của những cái hành động mình làm thiện. Và những cái gì mình phải gánh chịu mọi cái hậu quả mà làm cho mình áy náy âu lo phiền muộn này cái gì đó thì đa số nó là hậu quả của những cái ác pháp. Và những cái ác pháp đó mình nghĩ xem, nếu không phải từ nơi mình khởi thì cũng là do nơi thiên hạ khởi. Như vậy cái cuộc sống này nó đâm ra nó có vui có buồn là do nên nó có ác có thiện, tức có nhiễm và có tịnh. Thế thì cái thực sự ra đó, cái đầu tiên hết là bây giờ ở nơi tâm của mình hết, tâm mình động hết. Chẳng hạn cũng cái lời mắng của một người nào đó, cái lời đó nó làm cho mình động, cái âm thanh nó vô cái lỗ tai, rồi thì tâm của mình nó cảm thọ, cái ý của mình nó mới sinh cái phân biệt, nó phân biệt và nó báo lên là đó là một cái tiếng xấu, một cái hủy bán, và rồi bắt đầu động niệm. Và động niệm rồi bây giờ mình mới bắt đầu khởi ra những cái nữa là quán hay là cái trả đũa gì đó. Thế thì chính vì trước tiên cái căn bản nó khổ hay không là nơi mình. Như Ngài Lục Tổ vẫn nói là không phải là gió động cũng phải tướng động, mà thực sự là tâm động. Ác thiện gì thực sự đang là ở nơi tâm của mình phân biệt cả. Thế thì bây giờ cái quan trọng nhất là mình phải tu tâm. Có nghĩa rằng là mình tu tâm tức là mình phải xét lại tất nơi mình còn những cái nhiễm pháp nào đó, thì cái nhiễm pháp đó cần phải được loại bỏ, cần phải được loại trừ. Tại vì chính nhiễm pháp đó làm cho mình khổ. Chính nhiễm pháp đó mà làm cho mình khổ. Và nếu khi tâm của mình không còn một mảy may nhiễm pháp nào hết á, mà còn thuần là tịnh pháp không á, thì cái tịnh pháp của mình nó sẽ lớn mạnh lắm, bởi nó không có, tức là nó trọn vẹn, nó viên mãn cái tịnh pháp. Cái tịnh pháp nó viên mãn, không bị giáp tạp bởi những cái nhiễm nữa. Cho nên cái nhiễm khác của mọi người khác á, mà nó va vào cái thiện của mình, mà cái thiện của mình nếu lớn hơn, thì cái ác, cái nhiễm của kẻ kia nó bị thiện hóa. Tức là kẻ kia giờ đây thành là gần đèn thì sáng, rất là gần mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái nhiễm của mình, cái nhiễm của mình mạnh, cái thiện của mình yếu, mà cái nhiễm của kẻ kia nó mạnh hơn cái thiện của mình, thì khi mình đối với lại kẻ kia thì bây giờ mình là cái vai trò thần bực thì đen, cho nên mình bị nhiễm ác pháp. Thế thì cái tụ chung cái làm thế nào mà mình lúc nào cũng không phải là mực, mà mình không có cần mực thì đen được, mà chỉ có thiên hạ cần đèn thì sáng. Khi mà họ giao tiếp với mình thì chỉ có cách là tẩy hết tất cả mọi cái nhiễm pháp. Mà như đây chúng ta đi học pháp môn tịnh độ hoài thì mình thấy, thì khi mình tẩy hết nhiễm pháp đi á, thì tâm của mình nó thuần tịnh pháp, thì thế giới đó là cái căn bản của sự thành hình tịnh độ cho mình ở lấy tâm. Tức là mình dưới mắt mình thấy không còn có một cái pháp nào gọi là nhiễm nữa hết, bởi vì nhiễm nào đến cũng bị mình tịnh hóa hết. Mà khi nhiễm nào đến cũng bị mình tịnh hóa hết, thì bây giờ dưới mắt của mình, dưới sáu căn của mình, tâm mình không còn nhiễm. Vì tâm vương còn nhiễm nữa, cho nên các thức của mình và những chỗ dùng đó nó đều chẳng còn cái gì thấy là nhiễm nữa hết. Cái gì đến nơi mình cũng thành tịnh hóa ra. Mà khi mình tịnh hóa như vậy đó, thì như thế đối với mình chẳng còn có cái gì là bất tịnh nữa, tức là không còn nhiễm pháp. Thì như thế đó, thì thế giới tịnh độ nó mới có thể thành tựu cho mình, nó mới có thể đạt được, mình mới có thể cảm nhận và mình có thể thấy được tịnh độ. Giống như là bây giờ mình đây, mà thực sự bây giờ có Đức Phật Di Đà và chủ thần thông nó đang lên thế giới cực lạc, mình không có thấy là không tịnh tâm. Nếu mà khi mình có cái tâm như vậy đó, thì mình sẽ thấy ngay thế giới hiện tiền cũng là tịnh độ, như là Đức Phật đã dùng thần thông để làm cho Ngài Xá Lợi Phất cảm nhận được. Khi Xá Lợi Phất nghĩ được là Đức Phật thuyết pháp bảo rằng là tâm mình thế nào thì y báo và chính báo nó xảy ra như vậy, tức là tâm tịnh thì thế giới tịnh, mà tâm nhiễm thì thế giới nhiễm. Nhưng mà cái y báo và chính báo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thế giới này nó có nhiễm có tịnh. Như vậy phải chăng cái tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó cũng có nhiễm có tịnh, cho nên cái y báo của Ngài nó như vậy. thì Đức Phật nhìn thấy đặc biệt ý nghĩ của Ngài Sariputta, cho nên Đức Phật mới dùng sức thần thông của Ngài khởi bi trí lên. Ngài dùng sức thần thông, nó vận dụng bi trí, Ngài ấn bằng chân dưới mặt đất để tự nhiên dưới mắt của Sariputta, Ngài Sariputta nhìn thấy thế giới này không còn có hầm hố trong gai, mà nhìn thấy thế giới này thuần bằng đu ly, pha lê và mã não, để trở thành thế giới cực lạc, trở thành thế giới thanh tịnh y như thế giới ở phương Đông, phương Tây, phương khác. Và bây giờ Đức Phật mới nói cho Sariputta nghe. Đức Phật bảo là dưới mắt của Như Lai, cái thế giới này là đồng với cái thế giới của chư Phật Á Xúc Đệ Phật, hay là chư Phật Di Đà, hay là Phật Thực Sư. Nhưng mà thấy bất tịnh hay không, nó là tại con mắt của mình. Chứ còn dưới mắt của Đức Phật thì không hề có bất tịnh, tại vì cái tâm của mình. Giống như bây giờ mình ngồi đây, một cái người nào người ta đang thấy đỏ, tất nhiên mình nhìn cái gì cũng đỏ. Người ta thấy đỏ thì người ta nghĩ là chắc mình cũng thấy đỏ giống người ta, nhưng mà không phải, cái Phật thì khác. Thế thì cái cách hay nhất là kể cả về mặt từ sự ra cái niệm Phật. Cái niệm Phật thì cái đó có lẽ rồi thì Thầy Nhất Trơn sẽ giải kỹ hơn, nhưng mà trong cái kỳ đầu tiên tôi giới thiệu sơ qua cái lời nói, lời giới thiệu cái pháp môn niệm Phật của Ngài Ngẫu Ích, thì Ngẫu Ích cũng đã nói rồi. Cái ích của niệm Phật đó chính là chỉ giới. Thế thì khi mà niệm Phật như vậy đó, dùng cái niệm Phật, người tu trình độ dùng cái niệm Phật để mà tẩy trừ các ác pháp, làm cho pháp không có môi trường để mà hiện, không làm cho ác pháp có một cái môi trường để mà phát khởi, mà cũng có môi trường để sinh khởi. Ác pháp mà có rồi thì không còn có gì để phát khởi, mà ác pháp chưa sinh thì không có gì để sinh khởi. Thế thì người tham thiền cũng vậy. Thế thì người tham thiền thì làm cách nào để mà diệt hết những cái đó, diệt hết những cái nhiễm pháp đi. Người tham thiền nói thường như chư tổ sư nói rằng là tính tọa thường tư kỷ quán. Tức là trong khi mình tính tọa đó thì thường rằng là nghĩ đến cái lỗi của mình, mà nhàn tàm mặt luận nhân vi. Tức là khi nói chuyện nhàn, nói chuyện vần vơ thì đừng có bàn tới cái giờ của tinh hạ. Nên khi ngồi tính tọa thì thường nghĩ tới cái quấy của mình, mà khi nói chuyện trà dư dụ hậu và thì đừng có bàn tới cái giờ của người khác. Thế thì mình thường nhìn thấy cái lỗi của mình thì mình mới tẩy được, mình mới tẩy cái nghiệp pháp có thể cho mình thuần tịnh được. Mà nếu không thuần tịnh thì cái tâm tình của mình nó tăng trưởng dần, cũng giống như người lau gương vậy đó. Giống như bài kể của Ngài Thần Tú nói, mình cứ lau cái chùi thì cái gương một ngày mai thì nó sẽ sáng. Thế thì nếu mà mình không biết ngừng cái ác, mình không biết tự hối, không biết cái đó là cái điều quấy của mình á, thì cái ác đó cứ chập chập, lỡ tạo một điều ác rồi thì phải tạo thêm điều ác thứ nhì, điều ác thứ ba. Thông thường mình thấy là đời nó như vậy. Thế mình lỡ tay đã nhúng chàm rồi, đã làm cái chuyện gì mở ám rồi thì phải mở ám thứ nhì, thứ ba, thì nó chồng xe, cứ vậy nó tăng trưởng cái ác đó mà. Nhưng mà chung quy rồi thì mình cũng không đủ sức để mà làm cái việc đó tới cuối cùng, cho nên nó cũng chột quả của nó ra. Thì bây giờ hối hận thì không được. Thế còn nếu mình tự hiểu và tự biết như vậy, tức là khi mình tu và mình hiểu có một cái ý dứt khoát rằng là tu hiện tại đó, tức là tu làm sao để mà vơi đi niệm pháp, để mà tăng trưởng thiện pháp. Mà nếu mình cứ hiểu như vậy, mà nếu người nào cũng hiểu như vậy, cố gắng tu như vậy, thì người nào tu biết nhất, người đó cũng có thay đổi. Tức là chẳng hạn như trong 10 cái điều quấy của mình, nếu mình khám phá được, thì ít ra mình cố gắng lắm thì cũng tẩy được 1, 2. Mình nhát lắm, mình là biếng lắm, thì mình cũng tẩy được 1, 2. Và nếu người nào tinh tiến thì nó sẽ chẳng bao lâu thì sẽ đạt được cái thanh tịnh pháp. Thế thì mình cứ biết như vậy. Thế thì mình bảo bây giờ tôi đi chùa, tôi tu tập, thì mình đừng bao giờ bảo tôi đi chùa lâu năm rồi thì tí nhiên vấn đề đó tôi phải biết hơn bà hay hơn bác hay là hơn ông. Mình cứ nói là người ta phải nghe lời mình, bởi vì nên nhớ rằng là tôi đi chùa ăn chay từ hồi còn nhỏ đó. Không phải như vậy đâu. Mà thực ra là đi chùa càng lâu á, nếu mà đi chùa càng lâu mà bây giờ mình vỗ ngực bảo là tôi đi chùa rất lâu rồi, cho nên quý vị phải nghe lời tôi có thẩm quyền hay gì, tôi biết là cái tượng này phải để đây, cái tượng kia phải để đây, không được ăn cái này ăn cái kia, mình giàn xếp mình sẽ đặt hết, vì mình bảo lớn tiếng mình bảo là tôi đi chùa lâu năm. Thế nhưng nếu mà trong mình tham sân trừ, tức vẫn còn nghĩa là thị phi và nhân ngã vô cùng, vẫn còn chấp nhận vô cùng, cố chấp vô cùng, một cái tự ái nào đó mình cũng không xả được, Thì cái mà mình càng nói là tôi đi chùa đúng năm chừng nào thì mình càng đáng lẽ phải xấu hổ. Đi mà lạ vậy. Vậy là đi lạc rồi, đi lộn chùa rồi. Không phải đi chùa đâu. Chứ còn thực sự ra đây nếu mà một người nào đi chùa thì như Huệ Năng mới tới chùa là giác ngộ đi. Chưa kịp đi rồi, đã muốn giác ngộ rồi. Mà tới nơi thì gần gặp Hoàng Nhẫn nói hai ba câu là đủ giác rồi. Và vậy nên là không bỏ công đi chùa. Thế là khi đi chùa thì không cần phải nói năng gì hết á. Tức là cái người mà tự nhiên thấy biết là đi chùa lâu năm hay là học đạo lâu năm đúng nghĩa thì cái người đó tự nhiên phải có một cái gì đó, có một cái sự nhấn lại, có một cái sự hỷ xả. Cái hỷ xả càng tăng chừng nào là mới đáng kể là đi lâu đi ít. Còn đi lâu mà không có đi, đi lâu mà ngồi thì tự nhiên mình không có một cái sự tiến nào hết. Thế chính vì vậy cái chương 5 nói Đức Phật mới phải nhấn mạnh đến mình sau khi Đức Phật chỉ cho pháp thực tiện. Thì mình muốn tu cái pháp thực thiện thì trước nhất là mình phải trừ khử cái ác của mình đi. Sau khi ác được trừ khử rồi thì thiện nó mới tăng trưởng cách dễ dàng. Còn ác không trừ, thiện khó tăng trưởng. Khi ác chưa trừ á, mà mình muốn tăng trưởng điều thiện thì mình coi chừng cái thiện của mình một ngày kia nó bị ác làm ô nhiễm. Giống như sắc mình không được luyện tới nơi tới chốn thì rỉ sắc nó sẽ ăn cái sắc đó. Cho nên sắc muốn trở thành một đồ dùng tốt thì trước đó phải được tôi luyện cho kỹ vào để mà tránh được những cái vị sắc sau này nó ăn cái sắc. Thế bây giờ khi mình chưa thôi được cái tâm của mình còn câu uế, mà bây giờ mình hành thiện biết mấy rồi một mai kia những cái uế đó của mình nó ăn từ từ nó ăn lan nó làm mấy cái thiện của mình trở thành cái bất thiện hồi nào cũng hay. Thế vì vậy mà sau khi Đức Phật chỉ cho mình cái thập thiện thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái chuyện là phải biết hối, tức là phải biết trừ cái tâm quấy của mình đi. Thế thì chương thứ 6 Đức Phật dạy, kẻ ác hay điều thiện thường đến quấy phá, nên phải tự cấm ngăn mình chứ phải ngăn kẻ đó. Đừng sinh tâm giận chấp, kẻ đến gây ác sẽ từ bị ác hại. Thế Đức Phật bảo là có thường cái kẻ ác đó mà họ nghe ở đâu có điều thiện thì họ thường đến quấy phá. Nhưng mà mình phải tự cấm ngăn, đừng có hiểu tự cấm ngăn tức là mình rào kín chùa lại để không cho kẻ ác vô chùa. Không phải. Mà không cần rào. Nhưng mà mình nên cấm ngăn lòng mình được ác theo. Kẻ nó ác thì nó tự hắn chịu, mình đừng có ác theo. Thì đó mới là cái phương pháp là giải trừ ác của đạo Phật. Đừng sinh tâm giận chắc kẻ đến gây ác, kẻ đó sẽ tự bị ác hại. Thầy Ngũ Ích nói như sau: chương thứ 6 này nêu rõ thiện thường thắng ác và ác không phá được thiện. Cho nên thánh nhân ngày xưa bảo là nếu mà mình thua kẻ ác á thì mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là chính thua tàn, mà mình nghĩ là bởi mình chưa đủ cái chính để thắng được cái tà của kẻ đó, chứ không phải là chính thua tàn. Chẳng hạn mình bảo tôi chính, kẻ đó tà, mà tại sao tôi lại thua? Mình đừng bao giờ mình nghĩ xong mình kết luận mình bảo rằng là như vậy chính thua tà, không phải. Thì thánh nhân bảo là mình hãy nghĩ rằng bởi cái chính của mình chưa đủ để chiếm được cái tà của kẻ kia, chứ không bao giờ chính cái chuyện thua tà. Văn trên khuyên người chỉ ác hành thiện, tức là ngừng ác lại và hành thiện, sửa lỗi hướng thiện, tức là sửa các lỗi để mà hướng thiện. Lại e có người hiểu lầm, sợ kẻ ác gây rối mà không dám hành thiện, nên văn trước bằng cách nói phải cẩn thận, đừng giận chắc kẻ ác, bởi lẽ ác kia nơi gã nọ không dính dấp gì đến ta. Mình nhớ câu như vậy: ác kia nơi gã nọ không dính dấp gì đến ta, như gương sáng hiện khuôn mặt xấu, do mặt kia tự xấu, còn gương có xấu bao giờ? Hơn nữa, vừa sinh tâm giận trách, ác của kẻ kia đã nhiễm sang mình, thành ác của ta mất rồi. Và đúng như vậy. Và chính như vậy, tự mình gây khổ cho mình. Thành ác của kẻ kia, cái thói thường này ở đời, cuộc đời này là tám gió thổi của mình, tức là bát phong mà ngày xưa mình cũng có học qua. Thế thì tám gió đó là chỉ nổ ái ố gì đó, lợi suy hủy dừ gì đó, là những cái tiếng khen chê cuộc đời, tiếng nói xấu sau lưng, tiếng mắng trước mặt, tiếng khen sau lưng, tiếng khen trước mặt gì đó, những cái nỗi vui buồn gọi chung là tám gió. Tám gió đó nó làm cho tâm mình động không ngừng. Thế thì mình biết rằng cái ác của ai á là cái ác ở nơi người đó, thì mình đừng bao giờ mình vì cái kẻ đó mà mình nhiễm lây cái ác sang mình. Cũng giống như một người bị bệnh truyền nhiễm vậy, thì mình phải cố gắng tự ngăn mình làm sao giữ mình, làm sao mình đừng để bị cái vi trùng truyền nhiễm cứ lây sang. Mình giữ thì giữ như vậy, chứ không phải rằng là cái ác của kẻ kia mắng mình, xong rồi mình khởi tâm khắc lại. Mà khi mình khởi tâm khắc lại thì cái ác người kẻ đó nghiến sang mình rồi, thì mình có thắng kẻ đó mình cũng là thua. Tại khi mình bây giờ mình ác hơn, mình hại được kẻ đó đi, và mình thành công, mình đắc chí đi, nhưng mà chung cục mình cũng thua, là cả hai người đều thua. Cả hai người đều thua, kể cả kẻ ác thì cũng thua mà mình cũng thua, là bởi vì mình bị nhiễm ác, rồi mình bị ác làm khổ, và mình tạo cái nhân duyên ác, nên là tạo nhân duyên thành thù. Như vậy thì mình thấy ngay là cả hai đều thua, và chính mình thắng đó, tự chế được lòng mình, thắng được mình là đừng để ác pháp gây ra, đừng khởi ác pháp. Bởi vì khởi ác pháp mình nghĩ là mình thắng bởi vì mình làm cho kẻ cái khổ, nhưng mà sự thực ra là chính mình cũng khổ nữa, trong suốt thời gian âm mưu làm cho kẻ cái khổ thì chính mình cũng đã khổ rồi. Mà nếu thất bại thì mình lại khổ thêm nữa, mà nếu thành công thì mình cũng vẫn khổ, vẫn khổ bởi lẽ là khi mà để thành công mình cũng khổ lắm rồi, như thân kinh này nói, khi thành được rồi thì thân mình cũng bị diệt, giống như là cái nhang vừa đốt lên, khi hương thơm nó mới tỏa tới đâu thì nhang đã tàn, thân nhang đã tàn. Thì khi ở cuộc thế gian thì cũng phải những sự hơn thua thì cũng vậy. Thì mình chỉ biết làm thế nào mà cái sự hơn nó mà đem lại cái lợi cho mình, cho người mình đem. Mà nếu rằng là cái thắng bại đó mà chỉ gây chuốc lấy oán thù, như Đức Phật nói thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, thì mình khỏi cần phải thắng bại làm gì. Thì mình cứ giữ được mình chính là mình thắng. Nhìn thì có vẻ mình thua, nhìn thì có vẻ kẻ kia thắng hết trơn, là mình chịu thiệt, chịu lỗ, chịu thua ấy. Mà thực ra như vậy mình mới thắng, được vị ác của kia sao không sao đi được. Và không có một cái ác nào mà không có quả của nó hết, cũng như có thiện nào mà có quả của nó hết. Cho nên đừng có lo hơn thua chi, kẻ nào gây kẻ đó sẽ chịu. Cho nên vì vậy mà Ngài Chí Húc mới phải dặn mình rằng là phải cẩn thận, đừng có giận trách kẻ ác, bởi lại ác kia mới gán nọ, đâu có dính dấp gì đến ta. Như gương sáng hiện khuôn mặt xấu, sao mặt kia tự xấu thì gương đâu có xấu nào. Thế chương thứ 7, Đức Phật nói rằng là có người nghe ta giữ đạo, hành pháp đại nhân từ, cho nên đấy mắng Phật. Phật im lặng không đáp, mắng xong, đợi mắng xong nó mới hỏi, ông mang lễ đến cho ta. Khi ông mang lễ đến cho một người nào, người đó không nhận, thì lễ có trở về ông không? Người kia đáp rằng, phải vậy, để trở về lại tôi. Đức Phật bảo, nay ông mắng tôi chẳng chịu nhận, ông hãy tự mang cái lời mắng kia trở về với ông đi. Do những âm vang theo tiếng, ảnh theo hình, chung cục không sao rời nhau được, cho nên phải cẩn thận đừng có làm ác. Thế thì cái kẻ nào làm ác thì cái kẻ đó mình cứ trả cái ác về cho họ. Như là Đức Phật trong cái trường này, Đức Phật có con người đến mắng Ngài, và khi Ngài bảo ông đem Phật đến tặng hai mà người đó không nhận, ông làm sao? Nhưng mà đi tôi đáp thuế. Thế mà vậy thì ông hãy đem những cái món để giờ ông đem đến cho tôi không nhận, thì ông đem về ông đi. Thế thì biết rằng là nhân với quả nó giống như là âm vang vậy đó. Âm vang theo tiếng, như ảnh theo hình, những cái bóng theo hình, không cách gì mà nó không có được, cho nên phải cẩn thận, không có làm ác. Hơn nữa Đức Phật cũng có nhấn mạnh cho mình biết rằng là cho đời làm thiện, cái thiện không đủ, một giờ, một giây làm ác, cái ác có dư, thì chắc chắn như vậy. Thì mình biết cái thiện nó cũng như là chẳng hạn như bây giờ mình xây dựng một cái ngôi chùa, thì mình xây dựng ngôi chùa nó đòi hỏi mình hết 4-5 năm, nhưng mà để mà phá ngày xong, thì mình hiểu như vậy. Cũng giống như bây giờ mình tu thiện pháp để cho mình có cướp, nhưng mình tập bổ, mình uống thuốc bổ, mình uống 30 năm, mà chỉ cần một chén thuốc độc trong một giờ đồng hồ thôi, trong một tích tắc thôi, là đủ tiêu 30 năm thuốc bổ rồi. Cho nên cái ác khi nào nó cũng mạnh như vậy. Hay vì vậy mà nãy giờ mấy cái chương này, đầu tiên là cái phần nói đến thập quyền, cho nên là mới nhấn mạnh mình. Đối chú thích chương thứ 7 này minh chứng cho điều kẻ đến gây ác sẽ tự chịu ác. Nay thì người mắng hiếp tươi tỉnh không giận, như nhận thiệp cảm tạ. Giống như là mình nhận cái quà, nhận cái thiệp người đó cảm ơn gì mình vậy, như nhận thiệp cảm tạ. Coi như kẻ kia mắng đúng vậy, chỉ xem hoặc tự hỏi Phật đã đại từ, sao không khiến cho người mắng kia khỏi họa. Xin đáp rằng Phật đã muốn họ bị họa chăng, đó là do họ tự bởi họa hoạn. Nay khuyên người nên cẩn thận đừng làm ác, đó là trừ ác tận gốc rễ, trừ bi vô cùng vậy. Thế Đức Phật cũng có muốn ai bị họa hết, cho nên Đức Phật biết trước cái căn họa đó là bởi vì nơi khác không phải như đấy. Mình đã thấy
Tức là mọi cái nỗi khổ nào của cuộc đời này của mình nó hết phải đều do cái ác đó. Thế bây giờ mình không khởi ác tâm á, ác tâm nó làm mình mệt mỏi, làm mình khó chịu, làm mình cái con người hay ác là con người nó sao? Con người đó nói năng gắt gỏng, cọc cằn, thô lỗ, ủy bán, chê bai. Mà nếu có thâm độc đi chăng nữa thì cái óc của họ không, cái khẩu làm như vậy thì cái óc của họ nó cũng nghĩ toàn cái ác, ánh mắt của họ cái nào nó nổ lửa, nhìn cái nào trong lòng họ nó cũng đanh nghiến. Mà cái tâm tư họ nó đanh nghiến như vậy mà họ họ không làm sao mà cái tâm tư nó bình thản mà nó được an vui hạnh phúc hết. Thì tất nhiên là sống trong cái cảnh cực khi mới khởi ác thôi, đó là đó từ mình khởi ác. Đừng nói rằng là kẻ khác có khởi ác nó hại mình, thì dĩ nhiên mình biết ngay những cái ác tai hại vô cùng của những kẻ khác giáng với mình trong đời của mình đã kinh nghiệm biết bao nhiêu rồi. Thế thì phải biết rằng là cái ác đó là do như là nó là mầm mống tạo nên tất cả những cái nỗi khổ hay những cái sự bất công, những cái bất bình hay những cái ấm ức gì đó của cuộc sống mình. Cho nên Đức Phật ngày hôm nay mà bảo người mọi người đó là nên mỗi người nên mỗi nỗ lực để mà sửa ác thành thiện. Đó là Đức Phật muốn trừ tận gốc cái khổ của nhân gian. Là bởi lẽ mình nghĩ coi, bây giờ người ta nói là đời là bất công, xã hội là bất công, nên vùng lên làm cách mạng. Vùng lên làm cách mạng để thay đổi xã hội, thay đổi thể chế, để mong sao cho mọi người được cơm no áo ấm, hạnh phúc no dày. Nhưng mà những nhà làm cách mạng nó quên nhìn điều, cái xã hội và cái thể chế chưa chắc nó đã có cái lỗi đâu. Cái lỗi là cái con người hành động nó, thì chưa chắc cái xã hội đó, cái thể chế nó chẳng có tội gì mà nó chẳng có phước gì, chỉ ăn thua những cái người hành xử nó mà thôi. Đừng nghĩ không, cái xã hội nó tập hợp bởi nhiều phần tử, nhiều nhân tố, mà chẳng mỗi nhân tố là mỗi con người tập hợp nên thành cái xã hội. Mà mỗi nhân tố này, nhân tố nào cũng có nhiễm tình hết, thì cái xã hội nó có nhiễm tình, cho nên nó có tranh đua, nó có vui buồn, nó có khổ sướng. Mà nhưng mà nếu mà những cái phần tử xã hội mà tập hợp như một xã hội, những phần tử nó nhiễm nặng hơn tịnh, thì tất nhiên sẽ tạo nên một cái xã hội. Tại vì tập thể của những cái nghĩa là phần tử, những cái nguyên tử mà nhiễm á, thì nó phải tạo nên một cái khối, một cái tổng hợp nhiễm, chắc chắn như vậy. Và như vậy thì cái xã hội nó phải nhiễm mà thôi. Cho nên thực sự muốn cách mạng cái xã hội là đúng nghĩa là phải tu thân tu tâm. Tại vì nếu mỗi phần tử mà tu tâm á, thì cái xã hội mà nó được tập hợp của những cái người mà tu tâm như vậy, thì cái xã hội nó trở thành xã hội tu tâm. Và như vậy tự nhiên nó sẽ yên bình, chắc chắn như vậy. Cho nên ích gì cho cái cách mạng đổ máu giết chém rồi thì ác này đổi ác nọ, riêng nó cũng không có thay đổi gì được hết. Cho nên trải qua thế giới thì trải qua biết bao nhiêu cuộc cách mạng rồi, mà càng sau cách mạng là càng khổ, chẳng có thấy gì đâu đó là sướng cả. Cũng chỉ bởi vì như vậy, bởi vì họ không biết giải quyết được gốc rễ, họ chỉ biết giải quyết ngoài da. Cái bệnh này là cái bệnh từ trong máu nó phát sinh ra ngoài da, nhưng mà chỉ biết bôi thuốc ở ngoài da thôi, mà không chịu uống thuốc lọc máu hay là chữa tận cội rễ của nó. Thì có bôi thuốc đến bao nhiêu nó cũng không hết, nhưng cũng chỉ là cái ngoài thôi, ngoài da thôi, còn cái trong nó vẫn tác ra. Cho nên bôi thuốc chỗ này thì nó mọc chỗ khác, thì nó sẽ trổ ra cái chỗ khác mà thôi. Thế nếu mà khi mà mọi người hiểu như thế, thế thì Đức Phật chỉ rõ cái nhân duyên, nếu mỗi người mỗi tự tu như vậy thì tự nhiên cái xã hội đó nó sẽ trở thành được thanh tịnh, nó sẽ được tịnh hóa cái xã hội, chắc chắn như vậy. Một ngôi chùa cũng vậy, ngôi chùa tu tức là ngôi chùa làm thế nào mọi phần tử mà đi ngôi chùa đó, mọi người, những Phật tử mà nói là tôi là Phật tử của chùa A, mà những người Phật tử của chùa A đó là những người biết tu, thì tự nhiên chùa A nó sẽ là một cái chùa thanh tịnh. Và nếu mà mình, những người Phật tử và tôi là Phật tử chùa B, những người Phật tử chùa B là những người Phật tử mà hay thích tham sân phiền não, thì tự nhiên cái chùa đó sẽ trở thành chùa tham sân phiền não, chắc chắn như vậy, nó sẽ tổng hợp lên, không khó. Thế thì chính vì như vậy, Đức Phật đây là người mà sửa đổi đủ mặt hết ạ, xã hội hay là văn hóa là bất kể cái gì, Đức Phật cũng sửa đổi tận từ gốc rễ, cái gì ngài cũng nhìn thấy gốc rễ hết. Cho nên Ngẫu Ích mới bảo như vậy, Ngẫu Ích mới bảo là Đức Phật khuyên người cẩn thận đừng làm ác, và nhắc đi nhắc lại là khuyên như vậy đó. Cái đó là làm những trừ ác tận gốc rễ, và như vậy thì biết cái từ bi của ngài vô cùng. Cái chương thứ 8, Đức Phật dạy rằng kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt phun nhổ chưa tới trời đã rơi lại mình, như ném cát ngược gió, cát không tới người, chờ ngược lại làm nhơ thân mình, Người hiền không thể hủy hoại được, nên tai họa tất phải diệt mất. Đức Phật dạy như vậy, kẻ ác hại người hiền khác nào một lửa mặt mà phun nước miếng. Thì nước miếng kia làm gì, nó đã tới trời nổi, nó đã rơi trở lại mặt mình rồi. Tức là kẻ ác tự bị ác. Hay là như cầm cát mà ném ngược chiều gió thổi, thì chắc chắn không có bay được bao xa thì cát nó đập vào lại trên mặt, trên mũi mình rồi. Cho nên người hiền làm sao hủy hoại được, nếu mình thực sự là hiền thì không hủy hoại được. Cho nên tai họa nó phải bị diệt mất. Này Ngẫu Ích nói thêm, chương thứ 8 này khuyên ngăn kẻ ác không nên hại người hiền, cùng ngợi khen người hiền. Nếu thực là người hiền, khác nào trời cao, vượt gió, những thứ dưa giấy, cát bụi kia làm sao tới được. Còn nếu mà bị hủy hoại thì tất nhiên đó là chưa thực hiện. Thế thì Ngài Ngẫu Ích bảo như vậy. Ngẫu Ích có cái người mà chân hiền, rất là bậc thánh nhân, còn có gì trời cao nhưng ngược gió, những cái thứ dơ dáy, những cái ác hại kia không thể nào mà đến được. Còn khi nó đến được mình thì chứng tỏ là mình chưa đến mức thực hiện. Ở đến chương thứ 9, thì Đức Phật dạy rằng miến đạo nghe nhiều, có hiểu được đạo, thủ trí hành đạo, đạo đó lớn nhất. Nên mình nghe kỹ. Đức Phật bảo miến đạo nghe nhiều cũng còn khó hiểu được đạo lắm, chỉ có thủ trí và thành đạo thì điều đó là lớn nhất, đạo đó lớn nhất. Chương thứ 9 này khuyên răn người học đạo tu hành, nghe phải tư duy rồi phải tu, không nên chỉ quý và coi trọng cái học như miệng và tai. Nghe nhiều là không biết, tùy theo văn mà nhập quán, tức là không tùy theo văn nghĩa mà nhập vào quán, quán là quán sát, tức là không chịu nghe theo cái văn nghĩa rồi quán sát. Chỉ mong cố nhớ lời nói không thôi, tức là cố ghi nhớ lời nói không thôi mà không chịu nhập vào quán, tức là dùng nó sử dụng vào chuyện quán sát luôn. Miến đạo là chẳng rõ đạo vốn thực tâm, chỉ mải vọng cầu bên ngoài. Thủ trí có nghĩa là niệm niệm xu hướng bồ đề, không bị tâm danh lợi xen tạp. Phụng đạo tức là hành đạo là niệm niệm thể hội nguồn tâm, không còn tìm cầu bên ngoài nữa, đó là thủ trí và hành đạo. Cái tình Ngài dạy mình ở đây, Đức Phật để nhấn mạnh cái Đức Phật dạy đó, thì như kỳ trước tôi nói, Ngài chỉ giả đại sư mà chỉ thuyết pháp vậy đó. Cái pháp Phật đến hồi thứ 3 rồi chúng đông đảo thì Ngài lại bãi một thuyết pháp, là bởi vì khi Ngài thuyết pháp, Ngài thường quan sát căn cơ quần chúng, thì Ngài biết rằng là quần chúng thuộc loại là mến đạo nghe nhiều nhưng mà chưa có thủ trí hành đạo, cho nên là không biết. Thế thì ở đây nói là đó là mến đạo nghe nhiều đó, mà cái bây giờ nãy giờ Đức Phật khuyến khích mình là phải diệt ác tu thiện, đó là mình khi mình chịu diệt ác và tu thiện rồi. Thế Đức Phật bảo bây giờ phải đến cái mức độ mà không phải chỉ mến đạo nghe nhiều thôi, mà phải thủ trí hành đạo. Vì mến đạo nghe nhiều vẫn chưa hiểu được đạo. Thế thì Ngài nói chú thích cho mình thấy rõ ràng là mến đạo tức là khuyên mình rằng là khi nghe thì phải tư duy, và tư duy rồi thì phải tu, tức là phải hành động. Nghe tư duy hành động, không nên chỉ quý và coi trọng cái học như miệng và tai, là cái học theo kiến thức của thế gian mà mọi người người ta cũng hiểu vậy, người ta chỉ quý trọng nên cái học ở như miệng và tai thôi, tức là làm sao cho mình được nghe được nhớ, và làm sao cho mình nói được, nói ra lại được, tức là chỉ quý coi trọng cái học như miệng và tai. Nghe nhiều là không biết, tùy theo văn mà nhập quán, tức là khi nghe xong á thì phải tư duy và hành động, tức là khi hành động tu đó là quán, tức là phải quán sát. Thế thì mình thường thường ngồi quán sát xem mình là tại vì mình sống trong bao nhiêu năm tháng mà mình chưa quán sát một giờ một giây, thành ra nó uổng lắm. Rồi những cái mình không quan sát mình, cho nên thực sự ra mình chưa bao giờ có thời giờ làm như vậy, mình không biết là mình ác hay thiện. Thế bây giờ mình bình tâm mình suy nghĩ lại đó, thì mình cũng giật mình mà không biết là mình ác hay thiện đây. Đó rồi bây giờ khi mà mình đã có cái giật mình như vậy rồi thì mình mới lắng tâm ngồi tư duy và suy nghĩ thử xem mình ác hay thiện, thử xem rằng là trong tâm của mình bây giờ nó đang còn nặng nề, nó đang còn chất chứa, hay nó đang còn thoải mái và hỷ xả. Và cái tâm của mình nó nhẹ nhõm và xả thì như thế thì còn phát hiện. Thế mình thấy tâm của mình đang còn nặng nề và chất chứa, tức là chất chứa những cái nỗi ghét, nỗi hờn, nỗi buồn ở đó, thì như vậy nó còn mang nhiều cái nghiệp pháp ở trong. Thế thì thói thường đó, tại vì chưa bao giờ mình quán như vậy, Thế bây giờ mình cứ tập quán như thế mà thói đúng á, thì sư tổ bảo mình là ít ra trong một ngày vào lúc sáng sớm mình phải ngồi quan sát, hoặc là cái lúc trước khi đi ngủ mình phải ngồi mình tính tọa niệm Phật và tư duy. Nếu không là niệm Phật thì cũng ngồi tính tọa lắng cho để mà tư duy, mình mà nghĩ thì xem là trong nội ngày hôm nay mình có làm cái việc gì thiện không, và nếu câu đáp án lại là chưa làm việc gì hoặc là có làm và làm hai ba việc xong rồi, mình nghĩ trong ngày hôm nay có làm cái điều gì thì quấy không, và mình nghĩ là à, hôm nay chúng ta có chỉ trích chê bai, có thù, có giận, có bị mình có bỏ được ngày mai, nhớ định mai nó qua đêm mai như là mạnh tử nó quân tử không có giận người ta cách đi, giống như là nước trà để cách đêm uống thì cái buồn thì để cách đêm nó không xài nữa, nên là qua đêm mà cái buồn nó thiêu rồi thiêu rồi không có xài được. Cái người quân tử cũng có giận ai qua đêm đó, giận cũng trong ngày thôi, hết cái qua đêm rồi là không giận nữa, đó là quân tử chứ nói đến nhân mà chứ nói đến người tu. Thế thì mỗi ngày ít ra bây giờ khi mình khởi cái sự tâm tu lên thì mình phải tập như thế, tức là sáng sớm ra. Nếu bây giờ mình tham thiền, người những người thích thiền thì mình nên ngồi đó lắng tâm lại để tư duy như vậy, tư duy kỹ quá. Nếu không tư duy vào lúc sáng sớm thì tư duy vào lúc trước khi đi ngủ. Còn cái người niệm Phật thì ngồi đó niệm Phật và suy nghĩ như vậy, và quan sát như vậy, quan sát mình như vậy. Và nếu mình hằng quan sát như vậy đó, thì mình mới